Hoa Sơn Tiên Môn, chương 500, trùng kích hạ, góc truyện audio.com, không chi sơn, hoa sơn cư, Lục Nguyên ngồi xuống, trên vô số trung phẩm linh thạch. Hào quang chói mắt tỏa sáng xung quanh, sau khi đem thiên Phật đàn hương nhóm lên, lập tức một đạo Phật quang xuất hiện trên đỉnh đầu. Đạo Phật quang này trên không trung tựa hồ như ngưng tụ thành một vị La Hán. Hình như là quả La Hán hay là phục hổ La Hán. Phật quang đại diệu, quần ma không dám đến. Ngay cả tâm ma cũng không dám nhúc nhích, hiện tại là lúc có thể bắt đầu trung kích đại đạo cảnh thất tầng rồi. Lục Nguyên tế lên đỉnh đầu 50 chương thượng cổ phù chú. 50 chương thượng cổ phù chú này ánh sáng phát ra rực rỡ. Có thể so sánh với địa linh thạch, lúc này hai truyền thuyết cấp linh thú vân hệ linh long cũng đã bắt đầu phát ra cuồn cuộn nguyên khí khiến cho pháp lực Lục Nguyên đạt tới một trạng thái sung túc. Bắt đầu vượt qua cửa ải, mở hộp phong đan dược chỉ thấy chính giữa hộp là một quả long nhãn xanh biếc. Hộp phong đan dược được mở ra, liền có một hương khí cực kỳ nồng đậm cuồn cuộn tràn tới. Hắn liền ngửa cổ nuốt lấy một quả kết giới đan, sau khi nuốt vào bụng, Lục Nguyên cảm giác ý thức của mình bay lên đến đỉnh đầu. Mà Nguyên Anh thượng diện cũng bắt đầu phóng xuất ra thần thô tuyến, chỉ huy 49 chương thượng cổ phù chú, hóa thành một kết giới nhỏ. Trên đầu là sinh tử hai đạo thượng cổ phù chú, cực lớn vô cùng, kiềm chế lẫn nhau, giống như âm dương. Những phù chú khác đều không đến gần. 47 chương thượng cổ phù chú cũng bắt đầu chiếm một phương, giúp nhau kiềm chế. Trong đó năm đạo phù chú kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chiếm vị trí tương đối huyền diệu, vừa vặn chiếm năm phương vị. Mỗi một chương phù chú cách xa nhau khoảng cách rất giống nhau. 49 chương thượng cổ phù chú có sự sắp xếp đặc biệt, rất có hàm xúc. Trên mỗi một chương thượng cổ phù chú đều phóng xuất ra một đạo không gian hơi mỏng. Loại không gian này có thể cách ly ngoại giới. Cuối cùng cũng có thể đem không gian chi mạc này xuất ra ngoài, Lục Nguyên trong lòng vui mừng vô hạn. Hiện tại, chỉ cần đem không gian chi mạc kết nối lại, kết thành một tiểu kết giới hoàn toàn là xong rồi. Không gian chi mạc không ngừng khuếch trương, mỗi một đạo phù chú cũng bắt đầu khuếch trương, nhưng hiện tại khi rất nhiều không gian chi mạc muốn kết nối thì tiểu kết giới đan thứ nhất dược lực đã dùng hết. Hắn liền vỗ tay một cái, tiểu kết giới đan thứ hai nuốt vào trong bụng. Sau khi nuốt vào, dược lực của tiểu kết giới đan cũng bắt đầu phóng xuất ra ngoài. Mỗi một thượng cổ phù chú ngưng tụ phóng xuất ra không gian chi mạc. Lại một lần nữa khuếch trương, từng khối không gian chi mạc liên tiếp kết nối cùng một chỗ, kết nối với không gian ngoại giới ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua tựa hồ như không gian chi mạc hoàn toàn cách xa nhau. Dùng 50 chương thượng cổ phù chú làm chủ, mỗi một chương thượng cổ phóng xuất ra không gian chi mạc. Lục Nguyên phát hiện tiểu kết giới trên đầu mình theo thời gian dần trôi đã thành hình. Trong kết giới ẩn hai đại hạch tâm, một cái là hai chương đại phù chú sinh tử làm đại hạch tâm. Nhưng hai phù chú này đơn độc, những thượng cổ phù chú khác thì vây xung quanh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chuyện sắc hiệp, nhưng lúc này với ngoại giới vẫn còn khe hở, vẫn chưa hoàn toàn cách ly với không gian bên ngoài. Nhưng rất nhiều phù chú vẫn không ngừng phóng xuất ra không gian chi màn. Rốt cuộc 50 chương. Góc truyện audio.com, thượng cổ phù chú phóng xuất ra không gian chi màn hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, đã chính thức trở thành một tiểu kết giới mới cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Lục Nguyên cảm giác thiên địa nguyên khí áp bách mình hình thành một tiểu kết giới mới. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng lớn, bên ngoài trung ương thiên triều có rất nhiều di thất chi địa. Kỷ nguyên lần trước tan vỡ không sạch sẽ lắm cho nên để lại không ít di thất chi địa. Những di thất chi địa này có tuyên thệ hướng trung ương thiên triều thần phục. Trung ương thiên triều căn cứ vào biểu hiện khác nhau của bọn họ cho tiến vào bách quốc khảo hạch. Bước một bước bọn họ bởi vì vậy mà đến được trung ương thiên triều. Nhưng cũng còn có rất nhiều di thất chi địa không thần phục trung ương thiên triều. Yến Thương Thiên Thăng Thiên chính là một trong những di thất chi địa. Di thất chi địa là một không gian trồng chất, trong trung ương thiên triều không có không gian khác tồn tại cũng không cho phép không gian khác tồn tại. Thời điểm đại đạo cảnh lục tầng thăng cấp lên thành đại đạo cảnh thất tầng vừa vặn cần một không gian nhất định. Nếu muốn trong trung ương thiên triều tồn tại một không gian khác thì chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh cắp không gian của trung ương thiên triều. Mà đánh cắp không gian tất nhiên sẽ bị trung ương thiên triều phản công. Lục Nguyên đánh cắp không gian còn không tính là gì, nhưng bị trung ương thiên triều phản công lại thì tiểu kết giới cực lớn trên đỉnh đầu mình có chút cảm giác bị áp đoạn. Lúc này Lục Nguyên dương một tay đánh ra một đạo ngân bạch sáp nhập vào trong tiểu kết giới của mình. Đây là kết giới chi cát đánh ra ngoài, bám vào trong không gian, phóng xuất ra một chi lực vô hình, bắt đầu bám chắc lấy tiểu kết giới. Tiểu kết giới trên đỉnh đầu dần dần được bình ổn, Theo thời gian dần trôi qua đã quen với áp lực của ngoại giới. Giờ khắc này, Lục Nguyên biết rõ pháp lực của mình đã tăng lên một bậc, đạt tới đại đạo cảnh thất tầng đầu đính Khánh Vân. Tầng này rất quan trọng, đạt tới cảnh giới này có thể được xưng là tông sư ở Tấn Quốc. Vốn nhớ rõ lúc trước Hoa Sơn đại chiến, khi đó Sở Đoản và Đông Phương Yêu hai người đều tế ra đầu đính Khánh Vân. Đối với đầu đính Khánh Vân, Lục Nguyên hâm mộ vô cùng. Hiện tại rốt cuộc hắn đã tế ra được đầu đính Khánh Vân. Cái gọi là đầu đính Khánh Vân, thật ra chỉ là một loại nửa không gian hỗn dòng. Cũng chỉ có khi đạt đến hỗn động cảnh thì mới có không gian hỗn dòng hoàn toàn. Lúc này chỉ cảm thấy pháp lực bản thân tăng lên một đoạn. Mà không chỉ như thế, thân thể cũng càng thêm rắn chắc không ít. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là đầu đính Khánh Vân. Lục Nguyên dùng thần thức tiến nhập vào bên trong đầu đính Khánh Vân trên đỉnh đầu của mình. Đây chính là đầu đính Khánh Vân sao? Lục Nguyên phát hiện đầu đính Khánh Vân trên đỉnh đầu của mình kết thành một tiểu kết giới, nhưng không gian có phần lớn hơn Hoa Sơn cư của hắn. Kỳ thật đại đạo cảnh thất tầng đầu đính Khánh Vân không gian cũng không lớn như vậy. Ước chừng chỉ có hai gian phòng lớn nhỏ kiểu bình thường. Chỉ là Lục Nguyên có 50 trượng thượng cổ phù chú ngưng kết thành đầu đính Khánh Vân, tất nhiên so với đầu đính Khánh Vân của những người khác lớn hơn rất nhiều. Hắn chợt nhớ lại sư phụ Thái Sử Không đã từng nói qua một câu. Một khi hắn đạt được đại, cốc truyện audio.com, đạo cảnh thất tầng, ngưng tụ thành đầu đính Khánh Vân, thì có thể đem nhị giai linh mạch chuyển qua đầu đính Khánh Vân của mình. Tâm niệm vừa động, pháp lực mở ra, trung phẩm linh thạch không ngừng tiến nhập vào trong đầu đính Khánh Vân. Lập tức Hoa Sơn cư khôi phục lại bộ dạng như lúc ban đầu. Cách chương.